khi chúng ta chưa tu, chưa hiểu được cái triết lý cho cái pháp tướng nó là thật, cho danh tướng nó là thật, nên chúng ta chạy theo nó. Tại vì chúng ta thấy các tướng, các cảnh bên ngoài nó là thật. Mình nói nó giả là cũng không được, mà mình nói nó thật cũng là không được. Mình nói nó giả thì làm sao mình sử dụng nó? Mình cần quần áo, mình cần chỗ ngủ, mình cần ăn uống, mình cần nghe lời nói là mình nói giả sẽ được. Mà mình nói thật thì mình đang chấp nó. Vậy thì mình phải làm thế nào? Vậy thì mình làm thế nào mà mình không vướng mắc nó? Không vướng mắc cái ăn, không vướng mắc cái ngủ, không vướng mắc cái tiền, không vướng mắc cái danh, không vướng mắc cái lời. Làm cách nào? Nếu năm cái này mình buông hết thì làm sao mình sống? Mình phải suy nghĩ. Ở đây cũng như sau, mà nếu xong buông hết ra thì làm sao có cái pháp giới này? Nó giả đó, cái tướng đó làm sao? Bởi vì trong kinh Lăng Già mà ngài Bồ Tát Đại Huệ hỏi Đức Phật có giải thoát không, Đức Phật trả lời cái chữ phi, chẳng phải có mà chẳng phải không. Có giác ngộ không? Ngài dùng cái chữ phi, chẳng phải có mà chẳng phải không. Mục đích chúng ta sử dụng, chúng ta ứng dụng tất cả mọi việc tùy duyên mà bất biến, mà chúng ta đừng chấp. Tùy duyên mà bất biến, bất biến là thanh tịnh cái chân tâm bên trong, mà chúng ta đừng chấp. Làm tất cả mà không vướng mắc tất cả. Sắp sửa nó giao 10.000 chậu lan về, sáng này xong đi xem. Nhưng mà nó muốn nghịch cảnh, xong dập liền. Các con thấy, cái nhập thế này mà ứng dụng trí tuệ rất là cái vi tế trong cái tâm của chúng ta. Nếu chúng ta không quán được cái tâm thì chúng ta không ứng dụng được. Chúng ta thành ra xạo. Các cảnh vật cho là thật nên tham đắm và chấp giữ, sanh ra phiền não đau khổ. Không biết các pháp vốn không thật, do duyên hợp mà thành, nên cho rằng sông là sông, núi là núi. Khi chúng ta phát tâm tu theo Đại Thừa, đi vào đời hành Bồ Tát Đạo để hiện thực cái biết của mình, khi lấy pháp môn tu để vào định, lấy định làm căn bản, nó gọi là pháp định. Dùng pháp môn tu như Thiền Tông, Tịnh Độ Tông, Mật Tông để vào định, rồi quán chiếu lại nội tâm, xem tâm này có thanh tịnh hay không, có Buddha và có các tổ hay không, có các pháp hay không, có vật chi hay không, chúng ta mới hiểu rằng tâm mình xưa nay vốn vắng lặng thanh tịnh, không một vật vướng mắc. Đó. Sử dụng được tất cả nhưng mà không vướng mắc, tùy duyên mà bất biến. Bất biến là thanh tịnh, bất biến là không vướng mắc, bất biến là không chạy theo nó. Được sử dụng tất cả như bên trong mình phải bất biến. Cái thứ hai nữa, cái câu này, làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm. Mình làm đồng tiền cách nào đừng mất tâm? Làm bằng cách nào? Đó. Thử coi mình làm đồng tiền có mất tâm không? Mà mình sử dụng đồng tiền có mất tâm không? Nếu hai cái này không có, thì không tạo nghiệp. Không quán kết. Đó. Phải dùng pháp, phải biết pháp như thế nào, nhận pháp thế nào, sử dụng pháp như thế nào, mình phải biết. Bởi vậy, trong thời gian Đức Phật sửa soạn nhập diệt tịch, nhập niết bàn, Ngài tháo hết cái quán kết ra. Ngài dùng cái bát nhã, Ngài tháo hết cái quán kết trong bộ não của Ngài ra. Trong mấy chục năm Ngài tu tập, Ngài để lại cái triết lý Buddha là một cái phước, một cái đức vô lượng. Nhưng còn cái vô lượng kiếp của Ngài ở trong cái tàn thức, Ngài xóa hết ra để Ngài nhập diệt, nên không có tái sanh lại. Thành thử ra cái lộ trình này, mà nếu chúng ta không biết, thì kiếp này tái sanh lại cũng kêu rằng là luân hồi sinh tử, luân hồi tái tới tái lui sanh tử lại. Tại sao ở đây lập một cái pháp giới tu tập như thế này, điều thân điều tức điều tâm mà không nhận sự cúng dường? Ở đây là một cái pháp giới gọi là cái ngũ thừa Phật giáo. Cái nhân thừa mình làm cách nào, và thiên thừa, làm doanh nghiệp là nhân thừa với thiên thừa. Làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm. Mình làm cách nào để mình đừng mất tâm? Bất cứ việc gì mình làm không thiệt hại, cho người khác, mình làm có lợi cho người khác. Mình làm mà còn có thiệt hại, mà mình lấy tiền, mình lãnh lương nữa thì làm sao? Như vậy, một kiếp người không cẩn thận, tạo nghiệp. Bởi vì làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền cũng đừng mất tâm. Một cái chỗ này là một cái chỗ mình phải suy nghĩ lại cái cuộc đời của mình. Trong một kiếp người, mình làm cách nào mình phải suy nghĩ lại. Các con phải có cái suy nghĩ lại trong một kiếp người. Nếu mình không biết thì mình sẽ tạo nghiệp. Bởi vì cuộc đời này luân hồi sanh tử, mãi mãi vô lượng kiếp. Nếu mình không đạt được, không đạt được một cái lộ trình rõ ràng, học triết lý Buddha mà không có trí tuệ, không giải thoát, là vì chúng ta còn nương sự giúp đỡ bên ngoài. Bên ngoài là ưa bỉ thử nhân ngã sanh phiền não rồi khổ đau. Chỗ đó sự tu học của mình không có trí tuệ, thiếu kết quả, thiếu kiên nhẫn, chứ không phải tối ngày nói về kinh này bộ kinh kia, lý này lý kia, nhưng ứng dụng không được. Cái đó không phải là chân lý của Buddha, mà chỉ có là lý thuyết suông của thế luận. Đạo Buddha là đạo của một con người, hiện bày vì con người đã đi vào đời với người một cách bình thường trong cuộc sống, không có gì sai sự, với điều kiện chúng ta phải tinh tấn để đạt được cái trí tuệ, đi vào đời bình thản, tự nhiên, không có sự trá hình hay lập vị nào cả. Nên có câu: đời không đạo lấy gì mà sửa, đạo không đời biết sửa với ai. Bởi vì đạo Buddha là đạo của con người, đạo Phật là đạo của khoa học, đạo Phật là đạo của trí tuệ. Từ chân tâm của con người phát ra, nếu không có con người thì làm sao có đạo Phật. Nên muốn thực hiện được đạo thì phải ở nơi người tự chứng để hiện thực nơi đời. Triết lý Kinh Hoa Nghiêm là con đường thể nhập của Pháp giới. Nó có bốn phạm trù thể nhập. Thứ nhất, lý vô ngại Pháp giới. Thứ hai là sự vô ngại Pháp giới. Ba là lý sự vô ngại Pháp giới. Bốn là sự sự vô ngại Pháp giới. Bốn cái lộ trình này chúng ta nắm được, chúng ta sẽ ứng dụng. Cái lý vô ngại là chúng ta hiểu được cái tâm thanh tịnh của chính mình. Sự vô ngại là ứng dụng nơi việc làm hàng ngày. Nếu chúng ta biết cách cái ứng dụng đó có cái tâm thanh tịnh của chính mình là lý sự vô ngại Pháp giới, một thời gian dài có sự trải nghiệm cuộc đời, có trí tuệ cho cuộc đời thì nó thành ra sự sự vô ngại Pháp giới. Tất cả nó đi về cái trực giác và giác ngộ rồi, nó tất cả làm cái gì cũng thành công hết. Nó trở về sự sự vô ngại, không có gì chướng ngại, tất cả các pháp giới đều thành công hết. Nó đòi hỏi một con người phải hiểu biết, phải có một vị thầy để khai thị và dẫn dắt cái chỗ này, mà Thiện Tài đồng tử tới gặp ngài Văn Thù để cầu pháp. Triết lý Kinh Hoa Nghiêm trình bày cho chúng ta biết là: một là tất cả là một. Một là tất cả. Một là do cái tự tâm phát ra mà tất cả cũng quay trở về lại tự tâm. Một là tất cả là một. Cái câu này mình làm, mình ứng dụng cái gì mình phải hiểu, và đồng thời mình phải học. Tại sao xong ở ngay cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga ở đây xong lấy ra năm bước đi? Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và chân thật và tình thương. À, nếu người nào ứng dụng được năm bước này cuộc sống đầy hạnh phúc, mà trong tâm an lạc, không bị phiền não, không bị trống trái, không bị giả dối. Mình sống bằng chân thật và tình thương mà. Chân thật là chân tâm, tình thương là diệu tâm. Mà cái chân thật tình thương này, nó phải do ba cái tâm. Cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng, cái tâm hy sinh không có phân biệt. Nó chuyển cái ý thức thành diệu quan sát trí. Trí này là trí tuệ. Cái mặt na thức nó chuyển về bình đẳng tánh trí. Còn cái siêng năng nó chuyển về đại viên cảnh trí. Mà có ba cái trí này rồi ứng dụng bằng chân thật tình thương thì nó thành công mọi mặt. Các con thấy, Ngài Thích Ca Mâu Ni ra đi bỏ hết cung vàng địa ngọc, vợ đẹp con ngoan, có phải dùng cái tâm hy sinh không? Rồi 5 năm cầu pháp, 6 năm khổ hạnh, phải dùng cái tâm nhẫn nhục không? Ngài là một thái tử, con của vua Tịnh Phạn, tại sao phải mang bát đi sinh ăn trong 49 năm? Có phải là để ứng dụng cái tâm nhẫn nhục không? Nó thành ba cái trí tuệ này, nhưng mà đối nhân xử thế bằng cái chân thật và tình thương. Ngài đạt được cái giác ngộ, Ngài để lại cái triết lý cho nhân loại. Đó. Cái lộ trình của viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga lập ra là phải ứng dụng như vậy. Ở tại đây, nó hiện thực được cái ngũ thừa Phật giáo, mà ứng dụng được 5 bước đó đi, để nó chuyển hóa cái ngũ trược ác thế của xã hội. Tài là tiền bạc, sắc là sắc dục, danh là danh lợi, thực là ăn, thùy là ngủ. Hiện bây giờ chúng ta đang vướng mắc cái này. Chúng ta đau khổ. Chúng ta sống một cái cuộc đời không được trong sáng. Mà nếu chúng ta chuyển được cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng và sống chân thật tình thương, cũng sống chung với nó, ai là không ăn, ai là không ngủ, ai là không cần tiền, nhưng mà sống chung với nó mà không bị nó đồng hóa, vì mình đã chuyển hóa được nó. Rồi một cái pháp giới ngũ thừa Phật giáo, nhân thừa. Các con làm của lương hàng tháng gỡ về báo hiếu cha mẹ là nhân thừa. Thiên thừa là làm khoa học. Cái cây quốc bảo là cái cây cao quý nhất của dân tộc. Thứ hai là thinh văn thừa. Các con đang ngồi thiền đây, điều thân, điều tức, đây là thinh văn thừa. Bồ Tát thừa là nghe cho ông giảng. Kinh Đại thừa là Bồ Tát thừa. Rồi ra ngoài ứng dụng ra ngoài là Bồ Tát hạnh. Như vậy thì đâu có bị cái ngũ trược ác thế nó cột đâu. Cũng sống như mọi người, cũng ăn, cũng ngủ, nhưng mà cái tâm ham muốn nó không có. Mình làm công việc hàng ngày bằng chân thật và tình thương mà. Mình làm bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục, cái tâm siêng năng. Mình gặp nhiều khó khăn mình cũng vượt qua hết được. Từ cái trí thức chuyển qua trí tuệ, từ trí tuệ chuyển qua ứng dụng bằng chân thật và tình thương. Đó là làm đồng tiền đừng mất tâm, mà sử dụng đồng tiền đừng mất tâm. Đó là sự sự vô ngại. Tới Bồ Tát hạnh rồi thì nó phải vô ngại rồi. Không có gì là trở ngại được hết. Bởi vì nó đầy đủ đức và trí rồi. Cái tâm rộng lớn rồi. Mình làm sao mình làm sự sự vô ngại? Vì chỗ này nó mới nói là một là tất cả là một. Là vậy. Phật pháp trên trần gian này lấy hành động để do cái tâm chân thật và tình thương và hy sinh vốn không hay, không mà có mà không, không chấp. Các con còn trẻ tuổi, các con phải tự luyện, tự tập, tập bên trong của chính mình. Mình sống bằng chân thật, mình sống bằng tình thương, mình sống bằng cái tâm hy sinh, cái tâm nhẫn nhục và cái tâm siêng năng. Mình không bị nó ngũ trược ác thế nó cột mình, không bị tài sắc danh thực thùy nó cột mình. Sống năm điều đó là không bị cột lại. Tại sao? Tại vì mình điều thân điều tức là mình có sức khỏe. Thứ hai là mình điều tâm là mình có kỹ năng. Hai cái đó mình ứng dụng hàng ngày thì nó tạo ra cái uy tín. Mình muốn có sức khỏe là mình phải tập yoga, thiền định. Còn mình có kỹ năng là mình học triết lý thì mình ứng dụng hàng ngày. Hai cái cộng lại mình có uy tín. Mà khi có uy tín rồi thì cuộc đời của mình cứ hướng đi rất trong sáng. Nhiều người cộng đồng rất trân trọng. Các con thấy xong ở đây không? Rất trân trọng. Mình không xin tiền ai, mình không vay tiền ai, tự mình có cái kỹ năng để phát huy ra tài chánh. Mà dùng tài chánh để làm gì? Dùng tài chánh để cho cộng đồng. Hôm nay xong chia sẻ cái đoạn đường lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới và lý sự vô ngại pháp giới là sự sự vô ngại pháp giới. Cái sự sự vô ngại pháp giới là mình ứng dụng để mình có cái kỹ năng và uy tín, cái chỗ đó mới là sự sự vô ngại. Mình không có kỹ năng mình làm đâu có được. Mình không ứng dụng, mình không học thì làm sao làm được. Đây lần đầu tiên Việt Nam cư sĩ mà người nữ giảng triết lý đại thừa của Phật giáo. Thử coi nó đi về đâu. Cái lộ trình, cái viện nghiên cứu ứng dụng của ta yoga này đi về đâu. Lần đầu tiên có một hệ thống tổ chức, người mà đem làm sứ giả là Bồ Tát Hạnh, học giả là học kinh Đại Thừa, hành giả là tập yoga và điều thân điều tức. Triết lý Kinh Hoa Nghiêm là một triết lý thâm sâu, chỉ rõ cho con người hoàn thành cái trí dụng. Hành giả nên y cứ nơi cái tâm để tu, vì tâm là cội gốc của pháp. Ví dụ hôm nay có một buổi giảng là do nhu cầu nghe giảng của các học viên muốn, và do tâm người giảng muốn. Tâm học viên không muốn mà tâm người giảng cũng không muốn thì không có buổi giảng. Như vậy có phải các pháp giới do tâm sanh hay không? Người, cái tâm người muốn nghe nó hợp nhất với người muốn giảng. Còn người mà không muốn nghe mà người không muốn giảng nữa thì đâu có buổi giảng. Đó là các pháp giới do tâm sanh. Con người do ý thích ham muốn nhiều nên sanh ra đau khổ và phiền não khi mất. Vui mừng khi được là do không biết quy trình sanh diệt của nó. Nếu biết tâm ta không khởi niệm, cơ thể con người tất cả các pháp trong trần gian đều nằm trong quy luật đó. Ví dụ, năm ngoái thể lực của ta rất tốt, nhưng bước sang năm nay thể lực chúng ta suy yếu lại bắt đầu ngoại diệt. Cơ thể chúng ta ngoại diệt trong từng sát na, từng niệm, từng phút một mà ta không biết gì, ta không trở về với chính mình, không kiểm soát được chính mình. Chúng ta chạy theo cái sự ham muốn vui chơi, ưa thích bên ngoài của xã hội mà chúng ta không kiểm soát cái thân mình và cái tâm mình được, nên mình bị bệnh hoạn. Như vậy các pháp trong vũ trụ không ngoài bốn quy trình: sanh ra rồi, trụ lại thời gian rồi, dị là hao mòn, rồi diệt. Sanh già bệnh chết, sanh trụ dị diệt là vậy. Mà khi mình còn nhỏ, mình còn trẻ, mình lấy sức khỏe để mình đổi đồng tiền do cái sự ham muốn đó, rồi về già rồi có lấy đồng tiền mua lại sức khỏe được hay không? Không mua được. Đây, các con thấy xong 80 tuổi còn giảng cỡ này, âm thanh cỡ này, đi làm việc suốt ngày. Đó. Bây giờ còn dùng sức khỏe được để truyền đạt cái chân lý của Ngài Buddha lại cho các con. Cái này mua được không? Bởi vì sao? Vì qua kinh nghiệm hơn 45 năm tu tập rồi, phải truyền lại. Cái kinh nghiệm này tiền mua không được, gia tài mua không được. Đức Phật nói, sức khỏe là tài sản của nhân loại. Mà mình bây giờ còn trẻ, mình không biết giữ gìn sức khỏe. Khi mình về già rồi, bây giờ mình chạy theo đồng tiền, mình chạy theo ham muốn, mình chạy theo cái vui chơi, để mình làm nhiều việc có tiền, mình lấy cái sức khỏe mình đổi đồng tiền. Nhưng mà khi già rồi, khi chừng 50 mấy 60 tuổi rồi, bệnh tật rồi, mình lấy đồng tiền mình mua lại sức khỏe được hay không? Các con mà thấy. Vì vậy cái viện nghiên cứu ứng dụng Buddha đưa ra cái tiêu chí sức khỏe, kỹ năng và uy tín. Một ngày các con gần hơn 4 tiếng đồng hồ để bảo vệ cái sức khỏe và cái kỹ năng. Nếu một doanh nghiệp nào làm đúng cái pháp giới này, thì người công nhân được hạnh phúc, được an lạc. Tại vì họ lấy đồng tiền, họ đổi sức khỏe. Chiều về mình cho họ lại sức khỏe lại. Họ không hiểu. Bởi vậy, ra khỏi chỗ này là bị tài, sắc, danh, thực, thùy. Chúng ta chạy theo 5 bước này: tài là tiền bạc, sắc là sắc dục, danh là danh lợi, thực là ăn, thùy là ngủ. Chạy theo 5 bước này nó cột chúng ta lại, nó đưa chúng ta đến một cái pháp giới đau khổ. Mà chúng ta ở đây chúng ta cũng làm vậy, cũng ứng dụng vậy, mà nó khác. Nó khác. Thật sự ở Việt Nam chưa có một cái pháp giới nào ngũ thừa Phật giáo như ở tại đây, dù cho chùa cũng không có. Tại mình ứng dụng, viện nghiên cứu ứng dụng Buddha Yoga, Buddha là Phật, Phật là tâm. Ứng dụng cái tâm của Ngài Buddha. Mà ứng dụng cái tâm để làm gì? Để có trí tuệ. Ứng dụng cái tâm là ứng dụng chân lý của Ngài để lại. Đó. Hôm nay xong chia sẻ cái này với các con. Các con phải suy nghĩ. Đừng uổng công mình sống qua mặt trần gian để làm gì? Để làm gì? Mình có mặt trần gian này để làm gì? Mà mình bị cái ngũ trược ác thế nó cột mình lại. Mình làm cách nào mình chuyển qua nó? Mình sống chung với nó mà mình đừng để bị nó nhiễm. Nó cột mình. Chỗ đó là chỗ mới tỉnh thức, tỉnh giác và trực giác mới giác ngộ.